cách legal cứu vãn công ty bằng việc nắm bắt quyền lực mới. Một thiên niên kỷ mới bắt đầu, nhưng công ty legal đang trên đà sụp đổ. Công ty Đan Mạch 70 tuổi này đã tập trung quá nhiều nguồn lực vào các công viên giải trí. Điều này tạo ra một số lượng lớn các sản phẩm nhiều hơn so với nhu cầu của thị trường. Công ty mất kết nối với người tiêu dùng, suy giảm doanh số bán hàng và một nền văn hóa quản lý từ trên xuống. Năm 2003, công ty đã trải qua đợt thua lỗ lớn nhất từ trước đến nay. Bắt đầu từ khi Jørgen Viknustoft trở thành giám đốc điều hành vào năm 2004, người không phải là thành viên gia đình đầu tiên trở thành lãnh đạo của Legal, ông đã thực hiện nhiều nhiệm vụ thay đổi của một CEO mới được bổ nhiệm điển hình: cắt giảm nhân sự, giảm một nửa số lượng sản phẩm, bán đi bộ phận kinh doanh không quan trọng và tập trung xây dựng lại công ty. Bên ngoài là phát triển những chiếc đồng hồ đeo tay, bên trong là sản xuất những viên gạch xếp hình. Nustop đại diện cho một sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh. Nhưng ông có mối liên kết chặt chẽ với chủ sở hữu và chủ tịch Kraukert Christiansen, người đóng một vai trò quan trọng về văn hóa và là biểu tượng của công ty. Trong một nỗ lực nhằm tìm hiểu việc kinh doanh của Legal tốt hơn, Nustop thường đi theo Christiansen, bắt đầu tham dự các sự kiện Legal được tổ chức bởi người hâm mộ, đã nhân rộng trên khắp đất nước. Ông nói rằng chuyến thăm những sự kiện như vậy trong quá khứ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với việc tổ chức Breakfast vào năm 2005. Tôi đến sự kiện ấy cùng với gia đình của tôi. Nó là một sự kiện rất tuyệt vời. Tôi đã có bài nói chuyện trong nửa giờ đồng hồ mà không cần phải có slide. Sau đó tôi đã dành ra 2 tiếng cho phản hồi hỏi đáp với những người hâm mộ. Đó là bước đột phá lớn của tôi vì tôi đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân với họ. Trong suốt thời gian cuối tuần còn lại, họ đến thăm hỏi và nói chuyện chăm sóc các con của tôi. Những gì ông thấy từ đám đông là một niềm đam mê bất tận và cũng là một tiềm năng thương mại lớn. Thương hiệu Legal luôn được công chúng yêu mến. Điều đó là dĩ nhiên, nhưng để theo kịp sự phát triển của Internet, Legal cần xây dựng nhiều hình thức đánh giá sản phẩm mạnh mẽ và năng động hơn nữa. Mọi người không chỉ tập trung tại các sự kiện như là Breakfast, và các câu lạc bộ người hâm mộ đã bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới. Và các cộng đồng trực tuyến mới ra đời cũng đang nổi lên, lấy ví dụ như là MOC Pages. Hiện tại là một trong những cộng đồng người hâm mộ Legal trực tuyến lớn nhất thế giới, được khởi xướng bởi một người duy nhất rất hâm mộ Legal, đó là Sean Kenny. Khi Kenny ra mắt trang web của mình, anh rất ngạc nhiên và hứng thú khi thấy rằng khách truy cập từ khắp nơi trên thế giới để lại tin nhắn, đánh giá các ý tưởng của anh ấy và chia sẻ ý tưởng của họ. Anh đã nhận ra, trước cả những người làm việc trong công ty Legal, nhu cầu chia sẻ, tương tác và xây dựng dựa trên những sáng tạo của nhau tăng cao giữa các nhà lắp ráp. MOC là từ viết tắt của My Own Creation, sáng tạo của riêng tôi. Hiện nay, đó là một trong những nền tảng cho hơn nửa triệu thiết kế do người hâm mộ tạo ra bằng cách sử dụng những bộ Legal. Khi đang cố gắng tìm đường thoát ra khỏi khủng hoảng, lãnh đạo của Legal đã cảm nhận được một cơ hội lớn bên trong nền tảng gắn kết khách hàng sâu sắc và ngày càng được kết nối mạnh mẽ này. Nhưng để phát hiện ra đó, họ cần phải tương tác được với một nhóm khách hàng mà họ đã từng không chú ý đến. Lần đầu tiên trong lịch sử của họ, tập đoàn Legal có quyết định nghiêm túc về các AFL, tức là Adult Fan of Legal, những người hâm mộ Legal ở độ tuổi trưởng thành. Gặp gỡ với cộng đồng AFO, Robin Schreiter đã không trải qua lần sinh nhật hay Giáng sinh nào mà không nhận được quà tặng là bộ Legal. Ông đang ở độ tuổi 50 và nhớ lại bộ Legal đầu tiên của mình khi ông mới có 4 tuổi. Ông ấy vẫn còn giữ một vài viên gạch trong bộ Legal đó. Dù tuổi đã cao, nhưng tình yêu của ông dành cho đồ chơi Legal vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng đây là một loại cảm giác khó chịu hơn, là một niềm tự hào. Trước khi Internet được sử dụng rộng rãi, ông ấy đã từng nghĩ mình là người trưởng thành duy nhất vẫn còn chơi Legal. Nhưng thật ra, ông không phải là người duy nhất. Các cá nhân trên toàn thế giới đã tiếp tục lắp ráp Legal trong suốt quá trình trưởng thành, nhưng họ không thể tìm thấy nhau. Chúng tôi đều nghĩ chúng tôi là những kẻ lập dị, hoàn toàn cô độc và làm điều đó một cách lén lút, Robin nói. Việc sử dụng phổ biến Internet đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu cho những người như Robin bước ra ánh sáng. và tiếp cận với một cộng đồng rộng lớn hơn. Giống như nhiều thứ khác, tất cả chúng tôi đều phát hiện ra nhau, rất nhiều người đam mê LEGO bắt đầu hình thành các câu lạc bộ và một cộng đồng đã được tạo ra. Không còn là một nhà xây dựng ý tưởng đơn độc, Sater trở thành một người đồng sáng lập đầy tự hào của câu lạc bộ LEGO Vancouver. Ông cũng đã nhận được một huy hiệu danh dự mới. Ông đã trở thành một Eiffel. Eiffel là người hâm mộ LEGO ở độ tuổi trưởng thành. Một người như Robin, người yêu thích đồ chơi lắp ráp LEGO từ khi còn là một đứa trẻ và sau đó vẫn tiếp tục giữ được niềm đam mê của họ trong cuộc sống trưởng thành. Trong cuốn sách Brick by Brick, David Robertson và Bill Breen đã nói rằng đây là một cộng đồng mà công ty LEGO đã từng bỏ qua. Họ được xem là ít về số lượng và không đáng để chú ý đến, thậm chí còn không được nhắc đến với những mỹ từ như vậy. Và ngay cả những người quản lý cấp trung, những người nhận thấy tiềm năng từ người hâm mộ trưởng thành thường bị giới lãnh đạo cao hơn bác bỏ. Tuy nhiên, dưới những hướng quản lý mới của Knustoff và Christiansen, mọi thứ bắt đầu thay đổi và vì lý do chính đáng. Mặc dù các Eiffel chỉ chiếm 5% thị trường vào thời điểm đó, họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn so với mức trung bình gia đình có trẻ em từ 20 tuổi trở xuống. Họ cũng mang theo những hiện tượng khác. Eiffel thường sẽ nổi bật tại hội chợ LEGO, lắp ráp một cái gì đó rất tuyệt vời và 2.500 trẻ em cùng gia đình sẽ tham gia. Các phương tiện truyền thông tại địa phương cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó. Theo thuật ngữ quyền lực mới của chúng ta, Eiffel là lực lượng siêu tham gia của công ty LEGO. Họ là những nhà tổ chức đầy đam mê và được đầu tư. Họ có khả năng tạo ra các cộng đồng riêng của mình xung quanh thương hiệu LEGO. Điều chắc chắn là những khách hàng trọng tâm của công ty vẫn là những đứa trẻ. Nhưng ngày càng nhiều, giám đốc điều hành của LEGO nhìn thấy giá trị kinh tế và văn hóa cộng đồng xuất phát từ đó, được định hình bởi Eiffel. Tầm nhìn chiến lược của tập đoàn LEGO là dừng ngay việc đánh giá Eiffel như là một tầng lớp của những kẻ vô danh hoặc một cái hang đầy những kẻ lập dị và bắt đầu xây dựng kế hoạch để tôn vinh họ, thu hút họ với tư cách là lực lượng siêu tham gia và truyền tải giá trị của họ cho hệ sinh thái LEGO. Mở cổng lâu đài. Người có công lớn trong việc xây dựng hành trình nỗ lực thay đổi đáng ngưỡng mộ này là giám đốc cấp cao Tomoy Alkison. Ông đã thuê người quản lý cộng đồng đầu tiên của công ty, bắt đầu gắn kết nghiêm túc với những người dùng siêu cấp gọi là super user của LEGO và bắt đầu xác định cách thức tiếp cận thông minh để kết nối công ty với cộng đồng đó. Những nỗ lực này được đền đáp nhanh chóng và bất ngờ. Một người dùng siêu cấp, John Barnes, là một chuyên gia trong việc chế tạo hệ thống máy cảm biến công nghệ cao. Làm việc với công ty của Barnes, tập đoàn LEGO đã thực hiện những cải tiến lớn cho bộ công cụ robot mới của họ. Một người khác là Adam Reed Tucker, người sáng lập ra Brickworth Chicago, hiện là một trong những sự kiện sở hữu lượng fan hâm mộ lớn nhất và tự mô tả mình là anh chàng sở hữu ý tưởng, có đam mê tái xây dựng các tòa nhà nổi tiếng một cách thật chi tiết bằng vật liệu là các mẫu LEGO. Câu chuyện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người và báo giới xung quanh Chicago Sears Tower. Trước đây, các nhà quản lý trung cấp của LEGO đã làm việc với các đại lý Eiffel, cung cấp cho anh ta vật liệu là những mẫu LEGO để tài trợ cho ý tưởng này. Nhưng bây giờ, quản lý cấp cao đã bắt đầu nhúng tay vào. Sự hợp tác này đã phát triển thành dòng kiến trúc LEGO cực kỳ nổi tiếng, đã tạo ra các bộ lắp ráp dành riêng cho Eiffel để xây dựng các tòa nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, từ nhà hát Opera Sydney đến tòa nhà Falling Water rồi đến tháp Burj Khalifa. Một phần thành công của Alkison là nhờ vào sự cởi mở của ông đối với những ý tưởng bên ngoài. Robin Sater nhớ lại việc trao cho LEGO một cuốn sách trắng về đề xuất tạo ra một mạng lưới đại sứ chính thức và công nhận sự tồn tại của những nhà lắp ráp tài năng nhất, LEGO Ambassador Network, mạng lưới đại sứ của LEGO. Hiện có một đội ngũ nhân viên làm việc toàn thời gian và trên một nền tảng trực tuyến chuyên hỗ trợ và kết nối các nhà lãnh đạo của hàng trăm nhóm người dùng địa phương từ Hawaii đến Philippines, Jakarta. Trên thực tế, đây là một cộng đồng phức tạp của lực lượng siêu tham gia LEGO, những người làm việc để phát triển các sự kiện, phát triển ý tưởng và thử nghiệm các thị trường mới cho công ty. Đổi lại, công ty LEGO cung cấp các bộ dụng cụ miễn phí, tài trợ, hỗ trợ marketing Và có lẽ trên hết đó là đưa ra một bản sắc mới ra ngoài xã hội và tính hợp pháp cho các nhà lãnh đạo không lương này.